Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố học tập quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy.
Nguy cơ nhiễm HIV do những khoảng trống trong kiến thức về sức khỏe tình dục.
Trồng hoa Tết được xem là vụ sản xuất quan trọng, có giá trị cao nhất trong năm. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực chăm sóc hoa để kịp thời cung cấp hoa cho thị trường Tết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 12, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố học tập quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu thành phố, kết nối với 32 điểm cầu các xã phường. Dự tại điểm cầu thành ủy có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy, trưởng phó các phòng ban đơn vị, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của các quy định, quy chế, hướng dẫn, kết luận, kế hoạch của Trung ương và tỉnh ủy liên quan đến công tác thi hành điều lệ đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, những điều đảng viên không được làm, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị, để chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Giao các ban xây dựng đảng và văn phòng thành ủy tham mưu cho ban thường vụ thành ủy các kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và tỉnh ủy. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Với mục tiêu chuyển đổi số hướng đến xây dựng đô thị thông minh, thực hiện chủ trương của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên. Tính đến ngày 10 tháng 12, sau gần 5 tháng triển khai, thành phố Thái Nguyên đã có trên 9.800 tài khoản cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên, là đơn vị dẫn đầu 9 huyện thành thị về cài đặt ứng dụng này. Theo đó, qua ứng dụng C Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận từ Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh 96 phản ánh hiện trường. Đến nay đã giải quyết xong 81 phản ánh, 15 phản ánh đang được kiểm tra giải quyết theo quy định. Về cơ bản, kết quả giải quyết phản ánh của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đều được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ứng dụng C Thái Nguyên là hệ thống nền tảng kỹ thuật số hiện đại, cung cấp thông tin chính thống hiện đại, giúp kết nối nhanh chóng giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, giúp cho việc tương tác giữa các bên trở nên đơn giản và thuận tiện thông qua Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.
Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2021, sẽ cơ bản hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến thời điểm này, 1.419.862 liều vaccine đã được tiêm cho 887.138 người dân trong tỉnh. Trong đó, 859.179 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi, đạt trên 88% số đối tượng trong độ tuổi. 532.759 người được tiêm đủ liều cơ bản. 5.791 người được tiêm mũi 3 của vaccine Abdala, đạt 54,7% đối tượng trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, có 27.959 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine, đạt 21,84% đối tượng trong độ tuổi. Qua các đợt triển khai tiêm, Thái Nguyên đều đảm bảo quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19 an toàn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 34 hộ, 12 xã của 6 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số lợn buộc tiêu hủy là 421 con, tổng trọng lượng trên 29.900 kg. Trong thời gian tới, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng, tác động lớn tiêu cực đến ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, người chăn nuôi và cung cầu thực phẩm. Thực hiện chỉ thị số 32 ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, để công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc chỉ đạo các địa phương tập trung để xử lý dứt điểm các ổ dịch khi có dịch xảy ra, không để phát sinh các ổ dịch mới. Tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết, tổng vệ sinh phun thuốc khử trùng tiêu độc bằng vôi bột, hóa chất, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn làm lây lan dịch bệnh theo quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, thu gom lợn, các sản phẩm từ lợn trên địa bàn, đặc biệt là vận chuyển giết mổ lợn từ vùng dịch ra vùng chưa có dịch, thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc, lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn nhập lậu theo quy định, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn nguy cơ bệnh tái phát lây lan, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn bất hợp pháp và sử dụng sản phẩm của lợn bị bệnh để chế biến, kinh doanh, các trường hợp vứt xác động vật chết ra môi trường, đặc biệt là các khu vực sông suối, hồ đập, kênh mương.
Ngày 14 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương trong hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông qua di sản văn hóa và khai mạc triển lãm công nghệ số thực tế ảo 3D, di sản văn hóa Thái Nguyên theo dòng lịch sử. Đây là triển lãm đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo phương pháp ứng dụng công nghệ số thực tế ảo 3D, lập trình VR Tour 360 trên nền tảng số. Triển lãm di sản văn hóa Thái Nguyên theo dòng lịch sử trưng bày 124 liệu quý về di sản văn hóa của Thái Nguyên, sử dụng hoàn toàn công nghệ số thực tế ảo 3D, lập trình VR Tour 360, giúp người xem có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các di sản thông qua công nghệ số, kèm theo phần thuyết trình khái lược, qua đó nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tới công chúng trong và ngoài tỉnh những di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học về giáo dục truyền thống qua di sản văn hóa. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với hơn 20 điểm cầu trên toàn tỉnh với các báo cáo khoa học chuyên sâu và thực tiễn. Đây là một trong những phần việc nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương thông qua di sản văn hóa giai đoạn 2020-2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, thể hiện sự quyết tâm của các đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa theo chủ trương của tỉnh Thái Nguyên. Để công tác phối hợp được cụ thể và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, tại hội thảo các đơn vị đã cùng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2022, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ số trong giáo dục lịch sử truyền thống tới thế hệ trẻ.
Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất thu hồi trên 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án khoảng 230 hộ, trong đó đất nông nghiệp 120 hộ, đất ở 110 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án này, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tiến hành mời các hộ gia đình thống kê kiểm đếm đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất và cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Hiện nay có 3 hộ gia đình ở tổ 5 phường Gia Sàng không phối hợp thực hiện công tác thống kê kiểm đếm, gồm hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng. Cả 3 hộ gia đình trên đều đã được triển khai đầy đủ chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đồng thời được tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không phối hợp thực hiện thống kê. Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng do không phối hợp với Ban Quản lý thực hiện dự án, thực hiện thống kê kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao quyết định cho các gia đình kể trên và niêm yết công khai quyết định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục giới tính và tình dục toàn diện là một can thiệp thiết yếu để giúp dự phòng lây nhiễm HIV trong giới trẻ và cũng để nâng cao năng lực cho những người trẻ tuổi nhận thức và bảo vệ sức khỏe toàn diện.
Trong khuôn khổ chiến dịch tự do và bình đẳng năm 2021, mạng lưới quần thể Đích Trẻ Việt Nam đã tổ chức tiếp cận, cung cấp thông tin, tư vấn về HIV và an toàn tình dục cho các bạn trẻ vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Hoạt động thông tin và tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện do cộng đồng làm chủ này mang đến cho các bạn trẻ có dịp đi qua một không gian tin cậy và thoải mái để tiếp nhận thông tin về HIV và an toàn tình dục và làm xét nghiệm sàng lọc HIV với mọi thông tin cá nhân được bảo mật. Hai bạn sinh viên trong số các bạn trẻ tham gia xét nghiệm sàng lọc HIV tại quầy cho kết quả phản ứng với HIV và sau đó được xét nghiệm khẳng định là có HIV dương tính. Mai không phải tên thật, là một phụ nữ chuyển giới. Mai sinh năm 2003 với giới tính sinh học là nam và được nuôi lớn như một cậu bé ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Mai bắt đầu quan hệ tình dục ở tuổi 15 với bạn tình là nam giới. Sau khi xa gia đình để học đại học ở trung tâm thành phố Hà Nội, Mai đã kết nối với nhiều bạn tình thông qua mạng xã hội. Mai cân nhắc có quan hệ tình dục hay không đơn giản bằng cách quan sát xem tại nơi ở của bạn tình có thuốc kháng virus ARV hay không mà không cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng nhiễm HIV hoặc tài lượng virus của họ. Kết quả xét nghiệm sàng lọc âm tính với HIV trong lần tự xét nghiệm đầu tiên vào tháng 5 năm nay, nên sau đó Mai đã không sử dụng bao cao su thường xuyên với bạn tình của mình cho tới tháng 10, khoảng thời gian xảy ra đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam. Có phải em bị nhiễm HIV từ những vết xước khi em ngã xuống gần bãi rác bên đường hay do em bị va quệt vào đinh trên đường quán cà phê không ạ? Không nghĩ đến lý do nhiễm HIV là từ hành vi tình dục không an toàn, Mai lại nhầm lẫn mà nghi ngờ rằng việc nhiễm HIV của mình là do những vết chảy xước dớm máu. Kiến thức không đồng bộ và những khoảng trống trong giáo dục giới tính và tình dục toàn diện đã cản trở thanh thiếu niên trong việc áp dụng hiệu quả các biện pháp chăm sóc sức khỏe và giảm hại dự phòng lây nhiễm HIV. Mặc dù đã tiếp xúc với các thông tin về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục thông qua các trang mạng xã hội của cộng đồng Nam Quan hệ tình dục đồng giới MSM từ khi còn rất nhỏ, nhưng kiến thức về HIV của Mai vẫn còn thiếu và yếu. Ngoài ra, cũng còn những khoảng kênh giữa kiến thức HIV của Mai với kỹ năng và tâm lý để áp dụng các biện pháp an toàn tình dục một cách nhất quán. Đức không phải tên thật, là bạn sinh viên thứ hai xét nghiệm khẳng định dương tính với HIV. Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, chàng trai 21 tuổi suýt bỏ chạy khỏi quầy xét nghiệm vì sốc khi nhận được kết quả xét nghiệm sàng lọc có phản ứng với HIV. Đức nhận thấy mình bị hấp dẫn bởi nam giới vào năm 18 tuổi và bắt đầu có quan hệ tình dục với người đồng giới ở tuổi đó. Do lầm tưởng rằng hành vi quan hệ tình dục đồng giới ít rủi ro hơn quan hệ tình dục khác giới, nên Đức đã không sử dụng bao cao su thường xuyên. Đây là lần đầu tiên Đức được cung cấp thông tin, tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV. Em cứ nghĩ HIV là gắn liền với mại dâm và sử dụng ma túy. Để tránh bị bạn bè phân biệt đối xử, em đã giấu việc em đang uống thuốc ARV. Đức chia sẻ, em cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa. Thanh niên trong nhóm MSM có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Theo số liệu của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, hơn 79% tổng số người nhiễm HIV mới phát hiện trong 9 tháng đầu năm 2021 là lây truyền HIV qua quan hệ tình dục, còn số lây nhiễm HIV qua tiêm trích ma túy chỉ chiếm 9,9%. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM đã tăng từ 5,7% vào năm 2015 lên tới 13,3% vào năm 2020. Còn nhóm chuyển giới nữ, số liệu nghiên cứu trên quy mô hạn chế tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này có thể cao tới 16% đến 18%. Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng thực hành tình dục an toàn là vô cùng cần thiết để đảm bảo những người trẻ có hành vi quan hệ tình dục an toàn hơn và dự phòng được lây nhiễm HIV. anh Vũ Trần Dũng, mạng lưới quần thể Đích Trẻ Việt Nam, chia sẻ. Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi nỗ lực hơn nữa trong việc lấp đầy khoảng trống trong kiến thức về tình dục, sức khỏe tình dục và sinh sản ở cả trong và ngoài trường học. Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện là một can thiệp thiết yếu để giúp dự phòng lây nhiễm HIV trong giới trẻ và cũng để nâng cao năng lực cho những người trẻ tuổi nhận thức và bảo vệ sức khỏe toàn diện. Với kiến thức đúng và toàn diện, những người trẻ tuổi có thể ra quyết định một cách có trách nhiệm và an toàn hơn về giới và tình dục. Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng cao, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng hoa để nâng cao thu nhập. Trồng hoa Tết được xem là vụ sản xuất quan trọng, có giá trị cao nhất trong năm. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực chăm sóc hoa để kịp thời cung cấp hoa cho thị trường Tết.
Có kinh nghiệm gần 10 năm trồng hoa, những ngày này gia đình ông Nguyễn Văn Hà, xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên luôn tất bật với công việc chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Cũng như các năm trước, gia đình ông chủ yếu trồng các loại hoa truyền thống như hoa lay ơn, hoa thực dược, hoa ly, trong đó hoa lay ơn nhiều nhất với gần 2.000 gốc. Thời tiết năm nay không thuận lợi nên gia đình ông đã chủ động các biện pháp khắc phục, mong cho các loại hoa nở đúng dịp Tết. Ông Hà cho biết thêm.
Lúc bà con này vào giống thì rất mưa, nhưng đến giai đoạn bây giờ thì là gia đình đang vào phân để hỗ trợ cây hoa phát triển mạnh để nở dịp Tết.
Đối với gia đình ông Nguyễn Quốc Toàn ở tổ 14, phường Túc Duyên, thời điểm này gia đình cũng đang tích cực xuống giống một số loại hoa truyền thống, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, chăm sóc để hoa khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán. Theo ông Toàn, nghề trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu không có hệ thống cơ sở vật chất tốt, từ khâu mái che, đậy, nhà lưới đến hệ thống nước tưới tiêu đầy đủ thì rất khó để cây phát triển và có lợi nhuận. Ông Toàn cho biết.
Năm nay nó rét như này mà phải có biện pháp là phải trùm áo mưa này, cắm khung bật điện bên trong thì nó mới kịp được.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 19 hecta diện tích trồng hoa. Những năm gần đây, trồng hoa Tết được xem là một trong những hướng phát triển kinh tế của bà con nông dân trên địa bàn. Vì vậy, nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giúp bà con nông dân có vụ hoa Tết thắng lợi, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón, giống cho bà con nông dân. Để hoa sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài lưu ý đến kỹ thuật trồng và cách thức chăm sóc, thì vụ mùa có thắng lợi hay không phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Do đó, để hoa thu hoạch đúng dịp Tết, người dân cần biết áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để hoa nở đúng thời điểm. Bà Nguyễn Kim Đương, Phó trưởng trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với cái điều kiện khi mà nhiệt độ xuống thấp và dự đoán là hoa có thể sẽ trễ Tết thì bà con nông dân sẽ phải sử dụng cái giải pháp đó là tăng cường cái chiếu sáng bằng điện về buổi tối cho cây hoa cũng như là bằng biện pháp che phủ ni lông để giúp cho cây sinh trưởng được nhanh.
Một vụ hoa mới lại bắt đầu, các hộ trồng hoa đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa Tết, hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để người trồng hoa Tết năm nay sẽ có một vụ mùa bội thu. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt, phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly, thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Thông báo, hiện nay thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thí điểm cách ly tại nhà nơi lưu trú đối với F1 có đủ điều kiện. Để đảm bảo an toàn cho F1 cũng như không lây nhiễm dịch bệnh cho những người thân trong gia đình và lan ra cộng đồng, yêu cầu Ban chỉ đạo các phường xã quản lý giám sát chặt chẽ F1, yêu cầu F1 và người thân sống cùng F1 phải tuyệt đối chấp hành, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch đã cam kết và theo quyết định cách ly của Ủy ban nhân dân phường xã sở tại. Nếu F1 không chấp hành để lây lan dịch bệnh, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị các ngành, đoàn thể, các phường xã phổ biến rõ đến nhân dân để mọi người biết và đồng lòng thực hiện. Kính gửi nhân dân trên địa bàn, hiện nay đã xuất hiện các trường hợp học sinh bị dương tính với SARS-CoV-2 không rõ nguồn lây trong cộng đồng. Mặc dù các em đang ở nhà để học trực tuyến, nhưng đã đi ra ngoài và tiếp xúc rất nhiều người. Để đảm bảo an toàn cho việc tiêm phòng vaccine cho hàng chục ngàn em học sinh và chuẩn bị cho các em đến trường học tập, thi kiểm tra học kỳ 1, đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cha mẹ học sinh. Thứ nhất là trong thời gian này, cần quản lý chặt con em mình để hạn chế tối đa việc các con di chuyển, tiếp xúc để không bị lây nhiễm dịch bệnh. Thứ hai là bản thân mỗi người trong gia đình cũng hạn chế tối đa di chuyển tiếp xúc. Luôn thực hiện nghiêm 5K để không mang dịch bệnh về nhà, làm lây nhiễm cho con em mình, giữ gìn cho con em mình an toàn để các con được tiêm vaccine sớm nhất và được đến trường học tập sớm nhất. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thể lệ cuộc thi ảnh và câu chuyện phụ nữ trước bão giông. 1. Đối tượng dự thi. Cuộc thi này dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam. 2. Thời gian dự thi. Thời gian phát động và nhận bài dự thi từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021. Thời gian bình chọn đến 20 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thời gian chấm giải ngày 16 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. 3. Mục tiêu cuộc thi. Hướng đến cộng đồng, những người đã chứng kiến các câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ Việt Nam trong phòng chống thiên tai nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 4. Hình thức dự thi. Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu chuyện thuyết minh tối thiểu 100 từ với chủ đề về phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Mỗi người tham gia được gửi không giới hạn bài dự thi. Vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ đăng 50 bức ảnh và câu chuyện lên fanpage Facebook Thiên tai Thế giới để cho độc giả tương tác và bình chọn. Vòng chung kết, ban tổ chức sẽ chọn ra các giải vàng, giải bạc và giải cộng đồng của cuộc thi. 5. Quy chế cuộc thi. Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà ban tổ chức cuộc thi đưa ra và gửi về inbox fanpage Thiên tai Thế giới. www.facebook.com/thiên tai thế giới/email 2.stick.vndma@wru.vn. Danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và người chiến thắng sẽ dựa trên quyết định của ban giám khảo. Những bức ảnh đạt giải sẽ được lựa chọn dựa trên những tác động cụ thể với nhận thức của xã hội về chủ đề phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Tác phẩm được giữ nguyên gốc, độc nhất, mang tính sáng tạo và chưa tham dự hay nhận giải tại một cuộc thi nào trước đây. Ảnh trong tác phẩm dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng. Tác phẩm có câu chuyện cảm động, mang tính giáo dục hoặc truyền cảm hứng cho cộng đồng. tác giả có quyền chỉnh sửa tác phẩm dự thi về ánh sáng nhưng không được thay đổi cấu trúc, nội dung của ảnh gốc. Tác phẩm dự thi phải có sự đồng ý của người xuất hiện trong bức ảnh. Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi chính tác giả là người tham gia dự thi và không vi phạm bản quyền của bên thứ ba. 6. Cơ cấu giải thưởng. Giải vàng, phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Giải bạc, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Giải cộng đồng được trao cho bài dự thi của thí sinh không chuyên nhưng có tác phẩm được ban tổ chức đánh giá cao nhất, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Giải bình chọn được dành cho bài dự thi được tương tác, like 1 điểm, comment 2 điểm, C 3 điểm, lớn nhất trên fanpage Thiên Tai Thế Giới, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.